khi nó đang bú ngon lành mà nó bị tụt cái vú mẹ, cái khổ này do đâu mà ra? Khổ thân hay khổ tâm? Vừa thân mà tâm nữa, phải tham ăn mà ra không? Cái gì để ý nè, khi nó đang ngủ ngon lành mà bị đái ướt cả tả, giật mình khóc dậy khóc la, khổ này là do gì ra? Vừa khổ thân mà khổ tâm nữa, tham ngủ phải không mà bị lạnh nữa. Rồi khi nó được cha mẹ bế bồng mà mẹ bỏ xuống nằm một mình thì khóc la đòi mẹ bồng, khổ này là coi như là gì? Cầu bất đắc, cầu bất đắc. Rồi nó đang, nghĩa là nó biết mặt của bà ngoại nó là Diệu Phước mà đưa cho bà Ngọc Cầm ẩm nó nhìn vô nó khóc là sao? Là quán tấn hội mà không mà khổ hả? Có phải không? Đúng không quý vị? Quán tấn hội tức là mặt của bà ngoại dễ thương mà gặp bà Ngọc Cầm dữ quá mà nó nhầm nó khóc khéo lên, tức là người thương thì đi nghe chùa mà bà dữ thì lại đưa ẩm, tức là nó cũng bị quán tấn hội khổ rồi. Rồi khi đứa bé mà lớn lên từ 2 tuổi đến 3 tuổi, khi nào thì đứa bé biết đau khổ quý vị? Đã là thầy nói cái khổ từ 1 tuổi tới 3 tuổi, bây giờ 3 tuổi trở lên. Khi con mắt của nó tiếp xúc bất cứ cái sự vật nào có màu sắc xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng, tức là đồ chơi đó. Có phải đứa bé mà từ 2-3 tuổi là bắt đầu tiếp xúc đồ chơi phải không cô dược sĩ? Dạ. Phải không? Và nó nhào tới đưa tay ra ôm chầm cái này, món đồ vật đó. Có phải là khi mà nó lên đây, con của con bữa nó đi sư như thủy còn đây, nó chụp hết cái này, nó chụp cái khác? Không phải là nó phá đâu, mà tại vì tất cả đây cái nào cũng đều lạ với nó hết. Nhưng mà qua ngày thứ hai nó lại nó không phá nữa, tại vì cái nào nó cũng chán hết rồi. Có phải không? Bản chất của đứa nhỏ cũng vậy. Do đó mà quý vị, mà khi mà quý vị mới lớn lên á, mà ra mà thấy cái anh nào cô nào mà ngó đẹp đẹp, chẳng hạn như Minh Hồng, Minh Hạnh bây giờ liếc liếc cô nào cũng dễ thương, nhưng mà rước về nó dữ lộn không thua ai đâu con. Đó. Còn nhìn cái anh chồng anh chàng đó hiền, nghĩa là hiền dịu, nghĩa là coi như là con gái vậy đó, nhưng mà về cái là mà khi mà cưới nó chưới về là sao? Nó vũ phu, phải không? Nó vũ phu nhưng mà đi xa nó rồi nhớ nhớ cái vũ phu của nó. Phải không cô dược sĩ?
Có gì không?
Nghĩa là đứa bé nó gặp cái gì xanh xanh đỏ đỏ cũng nhào ra đồ vật, mà nếu cha mẹ để yên cho nó phá nó cầm thì nó vui cười thỏa thích. Còn nếu cha mẹ ngăn cấm không cho nó cầm lấy món đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ thì nó đau khổ, nó than khóc. Như vậy khi đứa bé đưa tay ra nắm bắt một món đồ chơi mà cha mẹ không cho nó thỏa mãn thì nó đau khổ, nó kêu khóc. Vậy cái khổ này thuộc về khổ tâm chứ không phải là khổ thân. Quý vị thấy không? Xin thưa, còn bị tả ướt, bị đói bụng, khi bị té đau mà đứa bé la khóc thuộc về khổ thân. Đó, chúng ta mổ xẻ từng cái. Và cái khổ của một đứa bé có chịu dừng lại ở đó không quý vị? Không. Quý vị nhìn cái đống đồ chơi là sẽ biết liền. Quý vị mua cho con quý vị, có đứa giỏi lắm á là nó chơi được tiếng, có đứa còn tệ hơn, chơi 15 phút là chán. Có không? Có đứa nào mà con cháu quý vị chơi 15 phút nó dục chưa? Tức là cái tâm tham của nó không bao giờ dừng hết. Nà, từ 4 tuổi đến 16 tuổi, khi nào thì đứa bé bị khổ quý vị? Xin thưa quý vị, cái khổ khi đứa bé đến trường học hành bê bối, bị thầy cô quở trách, bị cha mẹ la rầy, cho nên bằng mọi cách đứa bé phải cố vươn lên. Mà một khi có một đứa học giỏi đứng nhất thì trong lớp nó phải đá không biết bao nhiêu là đứng té xuống thôi. Quý vị để ý coi, khi mà một cái người Mỹ mà đoạt một cái huy chương bơi lội là có phải là có một chục người Mỹ khóc, một chục người Âu Châu khóc không? Hả? Khi mà một cái tiệm nail ở trong vùng đó thành công thì có bao nhiêu cái bà thợ, bà cái bà chủ tiệm nail khác phải ngồi xuống ngày sách học thần tài thổ địa ra đốt phân lông. Thiệt mà, thọt lét ông địa, thọt đủ thứ mà sống vẫn thật lại. Có phải như vậy không? Rồi khi mà có một anh chàng mà apply vô cái giấc kỹ sư mà nhận được vào trong đó thì có bao nhiêu anh thất vọng, phải không? Thì chúng ta thấy những cái mà chúng ta được thì có bao nhiêu người bị mất. Nhìn cái khổ của thế gian này, à quý vị thấy không? Một đứa bé mà đứng super trong trường thì nó bị bao nhiêu, nó phải đạt bao nhiêu đứa bạn cùng lớp để được giấy băng khen bản danh dự. Thì đứa học giỏi được giấy băng khen vui bao nhiêu thì đứa bị hạ, bị đòi sổ, học dở trong lớp bị đau khổ bấy nhiêu. Mà khi mà nó giật được cái bản gì trong này, con của chú Minh Đạo nè, nó học giỏi rồi thì nó bị sao Minh Đạo? Nó bị stress, nó phải giữ bảo vệ cái bằng danh dự của nó, là nó càng khổ hơn nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi mà nó được tiến màu là đứa học giỏi nhất cái trong lớp là nó càng khổ hơn nữa. Đó. Mà cái đứa học giỏi có danh tiếng cũng rất khổ. Khổ là nó phải bảo vệ cái tiếng thơm học giỏi. Vì một khi đã trèo lên cao mà để té xuống thì sao? Thì đau lắm, khổ lắm. Cái khổ khi đứa bé về nhà, khi nào quý vị bị lũ con thưa kiện thì quý vị phải đứng ra giải quyết đây quý vị hả? Khi tranh giành đồ ăn mở quạch là tại Việt Nam thôi. Cái thời mà Dân Cộng vô quý vị thấy có khổ gì cái đó không hả? Có cái gì ngon ra đó mà chia cho đứa này chỉ nặng tay chút là khốn nạn với nó đó. Mà chắc quý vị mà lớn mới hiểu. Còn quý vị qua Mỹ này thì ép nó ăn nó không thèm ăn, phải không quý vị? Nó khác nhau một cái. Khi tranh giành quần áo thì cũng nói ở Việt Nam thôi, chứ Mỹ này không có cái cảnh đó. Mà tôi giảng là giảng cho mấy người Việt Nam nghe. Khi tranh giành đồ chơi, khổ giành phòng ngủ. Ở đây nó cũng giành. Quý vị có con mà cái phòng nào ngon, có cái gì ngon nó cũng giành, có không quý vị? Nó đều giành hết. Khi phân bì má thương, đứa này nhiều má thương con ít, có không? Là quý vị là phải giải quyết trong cái đó là đã khổ rồi đó. Những cái khổ đó thuộc về khổ gì? Khổ tâm. Những cái khổ này do tâm lý mà ra, cho nên gọi là tâm khổ. Khi đứa nhỏ đến tuổi 16 và 18, khi nào thì đứa trẻ bị khổ và nó làm cho quý vị khổ đây quý vị? Là thời gian đứa bé chuyển tiếp để thành một cô thiếu nữ, thời gian đứa bé chuyển tiếp để thành một cậu thanh niên, có phải không? Bây giờ thấy coi cái tuổi này là cái tuổi quý vị nhức đầu nhất, khổ nhất. Nó đi 16 mà 18 và 17 tiếng hồ nó không về là quý vị sao? Là đứng ngồi không yên, ra ngồi mà nằm ở sofa mà trông con về, có không? Có hết. Đó là đường thương đau đầy ải nhân gian đó. Đó cho quý vị biết đó. Khi cô dâu thanh niên thiếu nữ đến tuổi này thì bắt đầu có bạn rồi, tiến lên có bồ, có người yêu. Thời gian này cô dâu thanh niên có bị cái khổ chi phối hay không quý vị? Khi mà mới lớn lên yêu nhau có bị cái khổ chi phối không? Có chứ sao không có. Xin thưa là có. Tôi cho thí dụ trong một lớp học có 50 sinh viên học sinh mà chỉ có một cô hoa hậu thì anh chàng nào tán tỉnh để được cô ta lọt vào đôi mắt xanh cũng phải khổ công tranh giành với các anh chàng đối thủ cùng lớp cùng trường, có phải không? Nếu chiếm được tình cảm của cô hoa hậu đẹp nhất lớp này thì anh ta phải hạ đo giá những anh chàng bạn học cùng trường. Đó là cái khổ khi tranh giành. Rồi sau khi tặng quà sao? Nó tặng cho người đó, anh này một cái món này mình phải tặng cái món hơn. Đua nhau mà tranh gì? Tranh khổ. Chỉ lợi cho mấy cái gì? Mấy cái shopping thôi. Đó đó là cái khổ khi tranh giành. Rồi sau khi chiến thắng được người đẹp để mắt xanh thì phải khổ để bảo vệ đó qua vừa mới thuộc về mình. Rồi chưa hết thời gian này, con quý vị phải khổ vì mốt ăn mặc thời trang. Khi nó không có bồ thì sao? Nhân lợi vậy, nó không có bồ nó ra là nó mặc cái gì cũng được. Nhưng mà nó đã có bồ thì nó có mặc vậy không? Đồ hiệu, phải không? Cái đầu thì cũng có mốt rồi đó. Cái đầu là đầu mốt rồi đó con. Mốt đầu trọc bây giờ là khỏi có cần được mua tóc giả. Nhưng mà cái áo đó mà không có thun mì là không có chịu mặc đó, phải không? Đó. Nhu cầu mua xe rồi mua cổ. Nếu là giờ thằng Minh Thành nó đi cái xe là coi như là đời bảo đại ở trường. Nhưng mà sao? Khi nó có yêu là sao? Cũng ráng mà cài thêm mấy tiếng để mà đau mua thêm một cái xe trả phi minh 60 tháng, có phải không? Đó là đua nhau tranh gì nữa? Tranh khổ. Rồi mua quà, mua cáp cho người đẹp. Rồi chưa hết, đang ngồi ở đây bà già ruột của mình mà phèm phim để hàng. Má ơi con vô chùa, con ngồi con niệm Phật con mệt quá. Nhưng mà bà vợ tương lai vừa nói: má em thích coi cái phim đó. Ở đâu? Ở cách đây, ở Tacoma. Được rồi, để anh lái cho 10 phút có liền. Có không? Nghĩa là vừa lòng bà vợ mà vừa lòng cả má vợ luôn. Đó. Rồi đến thời kỳ học xong đại học, con quý vị phải gặp cảnh khổ vì tranh đua nhau đi tìm job hả? Để trả nợ xe, nợ student loan, một người được thông nhận vào làm việc cho công ty nào đó thì có nhiều kẻ bị khổ vì thất vọng. Có nghĩa là một hãng nào đó chỉ thông nhận có 10 kỹ sư điện toán computer, nhưng có đến 100 kỹ sư đang tìm việc đều muốn được thông nhận vào hãng này. Như vậy con của quý vị khi interview phải đấu tranh làm sao lội cho được những kỹ sư đang thất nghiệp kia để được nhận vào công ty làm việc. Đó là cái khổ khi đi tìm việc. Một người nào đó vui mừng thì có bao nhiêu người đang đau khổ. Sau khi có việc làm thì vẫn chưa hết đua nhau tranh khổ. Vì khổ vì áp lực của công việc, ai nấy đều muốn lấy lòng ông chủ hãng, manager hãng vân vân. Cho nên mặc dù là bạn đồng nghiệp không bạn đồng nghiệp, nhưng bề trái của nó là một bãi chiến trường. Quý vị đi làm trong hãng coi vậy là một bãi chiến trường đó. Quý vị để ý coi, một người mà được tăng lương là sao? Là bị chĩa bao nhiêu cái mũi dùi nó đâm vô quý vị đó, có phải không quý vị?
Đó.
Rồi con quý vị lập gia đình để được 100 năm hạnh phúc, hay sự thật chỉ là 100 năm gây lộn mà thôi, có phải không? Nếu quả thật sau khi lập gia đình có con có cháu, ai ai cũng được hạnh phúc, thì làm gì có tỷ lệ ly dị cao như hiện nay? Quý vị biết tỷ lệ ly dị ở Hoa Kỳ là bao nhiêu không quý vị? Gần 70%. Đã cho thấy đó, chỉ có 30% là đến chùa niệm Phật thôi đó con. Như vậy cái khổ của người vợ, của người chồng là từ đâu mà có quý vị? Xin quý vị cho biết cái khổ của người chồng và người vợ từ đâu mà có để sinh ra ly dị đây? Từ đâu? Hả? Nhỏ thì dành đồ chơi, dành má, dành ba, phải không? Rồi lớn chút thì sao? Dành dớp, phải không? Rồi dành nhà. Quý vị mà có hai cái nhà, một cái nhà 3 phòng ngủ, một cái nhà 2 phòng ngủ, mà có 2 đứa con mà chia là thấy sao? Khổ ải dạng trùng ba với nó rồi đó, có phải không quý vị? Xin quý vị cho biết là do tâm tham lam mà ra thôi do tâm chấp ngã mà ra thôi. Quý vị coi, khi còn nhỏ thì tâm tham là tranh giành đồ chơi với anh chị em trong gia đình. Khi vào trường thì do tâm tham mà tranh giành bằng cấp với bạn học. Khi yêu đương thì tranh giành tình yêu với bạn bè. Khi vào hãm thì tranh giành địa vị, chức vụ, lương bổng với những bạn đồng nghiệp. Khi lập gia đình thì do tâm tham nổi lên, chồng thì muốn áp đảo vợ để giành quyền kiểm soát tài chính gia đình. Vợ cũng vậy, muốn áp đảo chồng để giành quyền kiểm soát mấy cái chất kinh và saving account, có phải không? Do tâm tham nổi lên nên muốn tìm mọi cách để áp đảo chồng để giành quyền kiểm soát gia đình. Nếu cả hai phía tương đương lực lượng thì chiến tranh nóng trong gia đình liên tục xảy ra, bất phân thắng bại, phải không? Còn nếu bên chồng bị thua hoặc bên vợ bị thua thì xảy ra chiến tranh lạnh, có phải không? Bây giờ quý vị mà ông chồng ông lép vế đi, ông đi rửa chén, ông đi giặt đồ, ông đi hút bụi mà ông có chịu thua không? Mình hỏi tôi là một kẻ chiến bại mà nó cũng lâu lâu nó nói bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng rã gì, đi làm về bị dở đi. Tức là nó chiến tranh lạnh đó, nó mượn những cái lời ca tiếng nhạc để nó tả lên cái thân phận thân trai 12 bến nước của nó chứ đâu có chịu thua. Tôi gọi là chiến tranh lạnh. Còn chiến tranh nóng là sao? Là bà vợ đập một cái tivi thì ông chồng lại đập cái tủ lạnh, bà vợ đập cái computer thì bà vợ lại đập cái laptop, đâu có chịu thua. Bằng chứng là dường như lúc nào nghĩa là cũng đập đồ mạnh hơn ông chồng hết. Phải, dường như hồi đó còn khoe đó, ông chồng ông giục con là con giục đồ, ông mà giục double không. Rồi giục cho đã rồi ai khổ đây? Đó, trường hợp nào thì ông chồng bị thua bà vợ đây quý vị? Hả? Trường hợp thứ nhất, tâm tham sắc của ông chồng mạnh hơn tâm tham tiền. Thì trong giai đoạn bà vợ còn nhan sắc, còn xinh đẹp, ông chồng sẽ chịu liếp vế trong những chuyện hơn thua, giành quyền kiểm soát, làm chủ tài khoản gia đình, có phải không? Nếu mà ông chồng ổng đang có cái tâm tham sắc mà bà vợ đang còn xuân sắc đẹp á thì sao? Thì ổng chiều, nghĩa là ổng dịu, ổng vàng. Nhưng đến khi bà không còn nhan sắc, cỡ như sắc đẹp về chiều như mấy bà già mà 70 tuổi của chùa tôi đó. Thì sao? Cái thời mà chẳng hạn như tôi nói cho nghe, thời Diệu Trung còn trẻ, Diệu Trung đẹp lắm đó nha quý vị. Diệu Trung đâu mất rồi?
Dạ, vẫn còn đẹp thầy.
Tôi biết mà. Bữa đó chú Mẫn, chú Nguyễn Mẫn là sắp sửa quy y chú bên Úc á. Chú bữa tình cờ mà chú Minh Giác quay cái webcam mà sao thấy Diệu Trung á. Nói trời ơi, con lâu nay con nghe cô Diệu Trung nghe tiếng mà con tưởng là cô gái 30 tuổi, bây giờ thấy là bà cụ. Nhưng chính là chú Mẫn, chú khen đó, chú Mẫn mà Mẫn ở Úc mà ngày mai quy y, chú nói bữa đó tình cờ mà thầy nói là chú Minh Giác quay cái webcam qua bên mấy cụ Diệu Trung đang ngồi dựa vô tường đó. Thì nó trời ơi, không ngờ Diệu Trung cái tiếng lanh lảnh như con gái 17 tuổi mà không ngờ thấy cụ già rồi. Nghe tiếng là không có ngờ được tiếng Diệu Trung trẻ như vậy. Nhưng mà sao?
17 quay ngược 71.
Ồ, 17 mà thành 71 hả? Sao? Cái thời mà quý vị mà nhớ sao quý vị còn đẹp là sao? quý vị mà bắt đầu nóng lạnh cái là ông chồng đi làm về rồi hòn đi em ăn cái gì chưa rồi sao thôi để anh vô anh rửa tay cái anh làm gì đấm bóp đấm bóp rồi anh ơi anh em thấy không khỏe thôi bây giờ anh order pizza. Trời ơi bệnh này mà ăn pizza gì được em, phải ăn là lẩu thập cẩm mới được chứ, mì hoàng gia, bò quý phi, và chạy một chút xíu là có về. Nhưng mà cỡ tuổi mà nửa chừng sân sân khấu về khuya như mấy bà Phật tử của thầy. Đi làm về có biết sao không, về cái thấy cái bà vợ mà gửi mà nửa chừng sân mình đang nằm gác tay trán. Bữa nay sao bắt đầu nói anh ơi anh mua gì cho em ăn đó. Mệt quá tôi làm bà ráng bà xuống luộc cơm nguội đi. Tóc bạc da mồi bày đặt ăn nghĩa là lẩu. Ăn cái gì nó cũng da mồi hết á. Quý vị thấy hôm đó nó phủ phàng như vậy. Trường hợp thứ nhất, tâm tham sắc của ông chồng mạnh hơn tâm tham tiền. Thì trong giai đoạn bà vợ còn nhan sắc, còn xinh đẹp, ông chồng sẽ chịu lép vế trong những chuyện hơn thua giành quyền kiểm soát. Và khi bà vợ bệnh, ông chồng sẽ lấy thuốc. Bà vợ bước xuống cửa, ông chồng mở cửa. Bà vợ đi chợ thì ông chồng xách nặng. Nhưng mà khi mà ở cái tuổi mà 65 sắp ra nhà hoàng đó, thì thấy Diệu Trung đẩy bao gạo 50kg, còn ông xã thì đi sao xách cái túi con ký thôi.
Diệu Trung nói ngày mai
đình công. Đình công là thôi. Ba nhà bếp đình công là không được. Trường hợp thứ hai, ông chồng có địa vị, có chức tước trong xã hội, có bằng cấp cao cả mà lại đẹp trai, đi ra ngoài đường có rất nhiều phụ nữ khen ngợi, mà bà vợ lại bị thua thiệt về mọi mặt. Không đẹp nhưng có học thức cao, nhưng không có địa vị trong xã hội, nhưng chỉ có một cái là gia đình vợ giàu có của hồi môn, có tiền có bạc. Ông chồng thì có bằng cấp, đẹp trai, có địa vị, nhưng chỉ có cái bà vợ thì không có đẹp, nghĩa là coi như là tướng tá, là giống như là cũng sổ sữa như là mấy Phật tử mà của thầy đây đó, mấy người mà đến theo thầy chừng năm vậy đó. Nhưng mà ngược cái là có cái của hồi môn, gia đình vợ thì giàu, có tiền bạc, con gái làm của hồi môn, thì ở trong trường hợp này bà vợ sẽ chịu thua chồng, để cho chồng muốn gửi tiền về Việt Nam nuôi cha mẹ tùy ý, không dám ngăn cản. Như vậy vì tâm mê sắc, mê tài, mê địa vị hơn là mê tiền, cho nên bà ta chịu lép vế hơn chồng vì ông chồng đẹp trai, phải không? Dịu lép. Rồi cho đến một ngày nào đó, nếu người chồng có tâm tham sắc nhiều mà người vợ lúc này đã đến tuổi nhan sắc về chiều, thì bà ta không còn có thể dùng sắc đẹp để lấn áp ông chồng được. Và ông chồng lâu nay vì tham sắc cho nên nể vợ. Bây giờ sắc đẹp của vợ đã về chiều, cho nên không còn sợ vợ mình nữa, mà bắt đầu đi sợ vợ của hàng xóm. Phải không? Rồi trường hợp bà vợ lâu nay vì có tâm tham tiền, tham địa vị, tham quyền lực của chồng, cho nên rất là nể phục chồng. Cho đến khi ông chồng bị sa cơ, thất thế, mất quyền, mất thế, mất địa vị, trở thành một người tù cải tạo, thì có một số quý bà rơi vào trường hợp bỏ chồng. Tôi không nói là 100%, nhưng mà có những bà nghĩa là mê địa vị, mê chức tước, thì khi chồng vào tù thì sẽ bỏ chồng mà đi theo người khác. Trong những giai đoạn khổ đau của con người có rất nhiều giai đoạn đau khổ khác nhau, nhưng tôi tạm chia ra như sau: giai đoạn khổ đau khi còn nhỏ. Giai đoạn này có đau khổ do tâm tham còn nhẹ, cho nên chỉ khổ đau quanh quẩn trong việc tranh giành đồ chơi, tranh giành bằng cấp, tranh giành tình yêu. Những cái đau khổ này không to lắm. Giai đoạn khổ đau khi lập gia đình, đa số quý vị đều đau khổ vì giành quyền kiểm soát tài chánh của gia đình, giành quyền lợi cho phía cha mẹ, anh em ruột thịt của mình còn kẹt ở Việt Nam. Có phải 90% quý vị tan vỡ gây gỗ là vì có thân nhân ở Việt Nam không? Có phải không quý vị? Giành quyền chọn lựa nhà cửa, chọn lựa xe cộ, chọn lựa bàn ghế theo ý kiến của mình. Quý vị để ý coi, tại sao mà cái gì quý vị cũng khắc khẩu hả? Bắt đầu mua cái nhà là nội chọn cái nhà, cái màu, cái sắc, cái phòng ngủ, cái kitchen, rồi cái counter top là cũng một bãi chiến trường, rồi mua dọn vô rồi nội chọn thảm cũng là bãi chiến trường, rồi chọn furniture cũng là bãi chiến trường, rồi chọn cái màn cũng là bãi chiến trường luôn, đúng không quý vị? Nào, giành quyền bảo lãnh bà con của mình trước, rồi khi mà làm mà vừa ổn định xong á thì bà vợ mà có thế thì sẽ bảo lãnh bên bà má mình, mà ông xã có thế thì bảo lãnh bên cha mẹ của mình. Giai đoạn khổ đau khi tranh chấp tài sản quyền nuôi con cái sau khi ly dị. Ai mà đã ly dị rồi thấy nó khổ không quý vị? Rất là khổ. Giai đoạn này quả thật là địa ngục trần gian. Trong giai đoạn này nếu tâm tham, tâm chấp ngã của hai vợ chồng nhẹ đi một chút thì con cái của quý vị sẽ đỡ khổ hơn, còn có tiền để tiếp tục vào đại học. Còn nếu tâm tham, tâm hơn thua, tâm chấp ngã của quý vị lẫy lừng thì đúng là đua nhau tranh khổ. Hai bên tha hồ vốn luật sư để kéo nhau ra tòa tranh giành tài sản, tranh giành quyền nuôi con, quyền cấp dưỡng con cái. Nếu nghèo thì cuộc chiến pháp lý này kéo dài một thời gian ngắn. Còn nếu hai vợ chồng qua đây được 25, 30 năm đi cài tạo được một số tài sản khá khá thì cuộc chiến pháp lý này sẽ kéo dài cho tới ngày luật sư của quý vị thấy trong ngân hàng của quý vị không còn tiền để trả cho cái ngu, cái dại của quý vị thì cái khê mới được đóng lại. Tôi gọi cái tiền này là tiền gì? Tiền ngu. Mấy ông chơi football có cái tiền gì quý vị? Tiền ngu. Thì mấy người ly dị mà thuê luật sư cũng có tiền ngu, mà ngu còn hơn nữa, đúng không? Kết quả kẻ thua là quý vị, con cháu của quý vị là, và kẻ thắng cuộc là ai đây quý vị? Mấy ông luật sư. Xin quý vị cho biết chính là mấy ông luật sư của quý vị đó. Giai đoạn đau khổ khi đi tìm thiên đường ở bằng cấp, đi tìm thiên đường ở địa vị, đi tìm thiên đường ở mấy ấm gia đình đều không được. Quý vị mới tìm đến chùa, đến nhà thờ, đến tôn giáo để tìm cho mình một thiên đàng khác. Nhưng sau khi quy Phật, có pháp danh, có thầy bổn sư và có một ngôi chùa để lui tới tu hành tạo phước với hy vọng những ngày cuối đời sẽ được giảng sanh về cõi Phật, nhưng có chùa nào có phải là hết đau khổ, có phải là thoát dòng tục lụy hay không? Vô chùa rồi là một bãi chiến trường thứ hai nữa, có không? Có. Tụi con lắc đầu là con chưa có nếm mùi tục lụy đó, con chưa có phải, con có pháp danh chưa? Có pháp danh mà có đi chùa thường không? Thật ra vô chùa đó con đừng có nói gì hết á, nghĩa là đứng gần ông Phật suốt cũng có chuyện đó đó. Bà này đứng gần ông Phật hơn bà kia là cũng có chuyện rồi đó. Thật ra nhưng mà quý vị mà thấy mà thầy chùa thầy gì nó im đẹp như vậy đó, là hồi xưa đó là đi nói cho quý vị nghe, con năm cha bảy chú mà nó tập hợp vô một cái ngôi chùa, mà ngôi chùa ta rộng nó cũng đỡ đụng, chùa này nó nhỏ xíu đi nó đụng qua chỗ kia. Hồi xưa dai của Diệu Phước thì nó cũng toàn là góc cạnh không à, dai của Ngọc Cầm cũng góc cạnh, phải đi quẹt qua quẹt lại, giờ nó tròn do đó, nó tròn do là nó hết gây đó. Quý vị thấy khen mà thật ra nó cũng trước khi mà khen là nó trải qua một giai đoạn là đầu tiên vô đứa nào nấy là mình mẩy nó cũng gai góc rồi nó đi rồi đó. Quý vị thấy cái cửa nó chặt không? Đứa này quẹt một chút, quẹt một cát, quẹt riết rồi nó tròn trở thành là nó mới hòa hợp. Thiệt mà. Chứ không phải như vậy đâu. Thành ra là không có gì mà lạ hết. Như vậy là cái khổ vô chùa cũng còn khổ chứ không phải hết khổ. Mà nếu vô chùa mà chúng ta còn tham là chúng ta còn khổ thôi. Thầy bảo đảm quý vị. Hồi nhỏ chúng ta nhìn qua cái quãng đời chúng ta đi qua, chúng ta nói chúng ta ngu, nhưng mà thật ra đó, bây giờ chúng ta lớn rồi chúng ta cũng chưa có tỉnh nữa. Chưa tỉnh là tại sao? Mỗi một ngày thầy trò chúng ta đều đi gần tới cái nhà thiêu, đều đi gần tới cái nhà hoàng mà chúng ta không thấy. Có phải không? Phật đi ngang qua một cái chuồng bò. Mỗi ngày ông chủ bò, ông bắt một con, ông đập đầu, ông bán thịt. Vậy mà chiều về mấy con bò nó tranh vô cái chuồng đó mà nó hút nhau. Mà hỏi không biết nó khổ. Một đàn bò khi mà ngài A Nan mới đi theo Phật thì có 5.000 con, mà tới khi mà Phật 49 tuổi thì cái đàn bò nó còn có 100 con mà nó vẫn tiếp tục hút nhau. Thì chúng ta có phải là mỗi một ngày đó chúng ta có một cái con bò leo lên bàn thờ không? Hả? Một con bò đi ra nhà thiêu không? Một con bò đi ra nhà hoàng, vậy mà chúng ta không thương nhau. Khi còn sống ở đây đó thì ngồi đó là nói tiếng chì tiếng mất, nhưng mà nó chết rồi sao? Là gọi là vô để mua tiền hương, mua hoa đi cúng, rồi khóc rồi lóc đủ thứ đó, bảo đảm trong ban nhà bếp giờ vậy đó. Nhưng mà mai mốt á mà có một đứa mà nó đi rồi thì bảo đảm là khóc dữ lắm, nhất là Diệu Phước bây giờ là với Hạnh Phước là khóc hụ hụ lên luôn á. Thì nói thiệt mà, thành ra chúng ta có phải là khi mà chúng ta ở gần một cái ông xã chúng ta thấy nó khó, nhiều cái tật xấu á, nhiều cái thói hư thật xấu không, có không? Nhưng mà thật ra đó, ở cái cõi này quý vị không bao giờ tìm được một ông xã mà không có thói hư thật xấu. Chỉ cần là muốn tìm được không thói hư tật xấu thì ráng tu cho lên cõi trời đi, thì gặp mấy ông thiên tử nó đỡ chút thập thiện. Còn cái cõi này là cái cõi 50-50, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra ở cái cõi này một cái ông xã có quý vị mà tự nhiên ổng đang xấu tánh, mà tự nhiên á, quý vị để ý coi nha, lâu nay á ổng về là ổng để cái sống chén đó cho quý vị rửa, ổng để một thau đồ dơ cho quý vị giặt, rồi ổng để ra cái nhà cho quý vị hút bụi, rồi ổng để cho quý vị thay tả con đủ thứ, mà tự nhiên bây giờ đi làm về ổng rửa sống chén, ổng giặt đồ, ổng ủi sạch, rồi ổng nấu ăn, rồi ổng mời nó hồn ni ngồi lên ăn, rồi ổng ngồi bên ổng quạt, là sao? Ổng sắp gì quý vị? Ông sắp chết. Thiệt mà, ổng đổi tánh rồi đó. Thành ra quý vị để ý coi, chấp nhận một cái ông chồng mà ổng chỉ lo cho quý vị một bữa cơm, quạt cho quý vị một hơi, để rồi còn lại quý vị phải đi trả 30 năm bill, hay là để một ông chồng ổng có những thói hư tật xấu mà cũng có những tính tốt nữa, để mà cùng nhau trả trọn cái bill 30 năm mortgage, cái nào tốt hơn? Hả? Cùng nhau trả bill, phải không? Như vậy thầy giảng bữa nay để cho thấy rằng, tôi thấy rằng khi mà những cái người Phật tử ở gần thì chúng ta thấy không ưa được những cái thói hư tật xấu của họ, nhưng mà một ngày nào đó diệu phước vô đây rồi thấy vắng hạnh phúc, không có người rủ ra quýnh lộn cũng buồn lắm, phải không? Đó, mình nhớ tới những cái tật xấu của cái ông chồng đó, thầy bảo đảm vậy đó. Tại vì ở gần thì mình thấy là khó ưa, nhưng mà xa thì sao? Bây giờ tôi giả sử như bây giờ cái ông chồng cũng hơi nách, quý vị mới lấy về quý vị chịu không được, nhưng mà ở 10 năm rồi vắng cái mùi đó là cũng không được á. Tôi có một cái bà Phật tử đây nè, hỏi vô tình biết đó, bà già rồi, bà nói mà không có chồng nó mà ngủ không được. Tôi hỏi tại sao vậy? Nghe cái mùi hôi nách không có ai có hết. Không phải là dự định đâu, bà mới dự định để tưởng dự định, không phải. Ta kêu là thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Quý vị có công nhận không? Đầu tiên mới về thì nghe cái mùi đó là muốn kêu đính bắt, muốn ly dị rồi, nhưng mà ở qua ít năm sau là cái mùi đó coi chùm thủng mà cũng được. Rồi tới năm thứ 10 là đi ra nhà hoàng là nhớ đó. Tôi kể cho quý vị nghe, có một cái đám mà thấy cái tâm chúng ta nó đổi bài à. Có cái bà đó, bà rất là thương chồng, thì hồi đó thầy nhớ thầy cũng cỡ chừng 20 mấy tuổi, thì đi cái đám ở Tân Hạnh. Thì ở Việt Nam là có cái hòm, là quý vị biết cái hòm mà người ta là hòm gỗ, rồi người ta trét bằng cái gì mà nó nhồi nhồi, nó nhét cái gì, nếp hả, cái gì, cái sáp hay cái gì đó, rồi nó có đưa cái sợi dây, rồi nó có lỗ thật hơi, rồi đưa trên nóc nhà, quý vị biết không? Nó có cái loại hòm đó nữa đó. Thì bà rồi trên cái đầu hòm nó có để những cái bộ rồng, bộ gì mà họ đẳng đồ để họ để lên, để họ móc đó. Thì bà quỳ bên, bà khóc. Sắp tới lễ động quan rồi, thì tôi với một cái ông thầy kia nói bà mua luôn ra để chúng tôi làm lễ động quan cho tới giờ. Thì bà nói anh ơi, anh chết rồi, anh bỏ em đi rồi, anh không kéo em đi với anh đi, tại sao mà anh đi, anh bỏ em lại một mình, anh không kéo em đi chứ. Thì bắt đầu cái ông mà kia ông gõ, ông nói lên hòm, lên một cái thì cái hòm nó giật cái áo, bảo anh ơi, anh đừng có kéo em theo, đừng có kéo em theo, em không muốn chết. Trước đó một phút thì anh bỏ em đi một mình để coi cúc như vậy nỡ nào mà không kéo em đi với anh. Nhưng mà bắt đầu người ta động cái hòn, cái áo tang nó dính vô trong cái đồ dầu đồng á. Dạ mà nói anh ơi đừng có kéo em, không có muốn chết, em chưa muốn chết. Thì sao vậy? Trước 5 phút đó thì diệu phổ nó minh hội đừng có kéo em đi. Mà sau đó giật cái mình diệu phổ là em còn nhiều cái xe chưa có chạy, còn cái nhà chưa có hưởng nữa. Cái tâm chúng sanh là vậy đó quý vị. Thành ra khi hiểu được cái đó là quý vị thấy tâm chúng ta là cái tâm sanh diệt. Mà khi nào chúng ta sống với cái tâm sanh diệt này là còn chiến tranh, thầy bảo đảm cái gì đó. Thành ra có phải là chúng ta về cực lạc mà tại sao mà người ta lại tu 100 năm mới bằng mình tu một ngày một đêm? Tại vì ở trên đó đều có tha tâm thông hết, có phải không quý vị? Là nhìn cái bà đó tại sao bà làm như vậy là biết rồi, không cần giải thích, phải không? Không cần phải giải thích phân vua gì. Còn ở dưới này chúng ta không có tha tâm thông, thành ra là chúng ta là dễ hiểu lầm nhau lắm. Mà chúng ta dễ tha thứ được thì chúng ta tu phước hơn người trên kia. Tại trên kia là biết hết rồi. Hỏi quý vị bây giờ đó, mình nhìn cái người đó mình biết được một cái tràng, nghĩa là lên đó là thấy được vô lượng kiếp và quá khứ của người đó rồi. Mình biết người đó tại sao giàu hơn mình, người đó tại sao đẹp hơn mình, thì mình có ganh tị không? Trong khi ở đây mình không biết được những cái đó, thành ra mình dễ dàng mà ganh tị, mà hơn thua. Do Đức Phật nói tu một ngày một đêm ở đây, mình còn cái người phàm mắt thịt, mà chúng ta dễ chứng quả hơn. Như vậy tôi hỏi quý vị, tại sao Đức Phật chưa từng ca tụng lên một cái ông trời nào là thân trời là khó, mà chứ Phật nói thân người là khó? Hả? Tại sao Đức Phật không mang thân người mà làm Phật cho nó dễ hơn? Tại vì thân người đó là xin mang thân trời cho nó khỏe hơn. Thân trời là có thần thông biến hóa, muốn đi thuyết pháp chỗ nào thì bay cái lẹ, rồi muốn ăn thì có cái bát báo. Tại sao Phật từ cũng trời đấu sức dũng mà không chịu bay thẳng xuống đi? Hả? Mà Phật phải vô trong nhập cung dòng họ Thích, nhập vào bụng của Ma Gia Hoàng hậu. Ai biết tại sao Phật không mượn thân người, thân trời mà lại mượn thân người? Hả? Có ai hiểu không quý vị? Quý vị đi chùa lâu rồi quý vị hiểu tại sao? Tại sao Phật không dùng cái thân trời cho nó hoằng pháp nó dễ hơn? Hả? Thứ nhất là nếu mà thân loài người đó thì là thân tứ đại. Khi Đức Phật nhập diệt thì cái phần thoát thân của Phật, cái phần linh hồn của Phật, cái phần thần thức của Phật không có diệt. Nhưng mà cái phần này đốt còn lại xá lợi để cho chúng sanh thờ phượng. Nếu mà làm thân trời thì không có xá lợi. Thân cõi trời là quá sạch, đốt không có xá lợi. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì cái lợi ích thứ nhất là để lại lưu lại xá lợi. Có phải là khi Phật nhập diệt rồi các ông tiên bà trời ở trên nó phải xuống xin xá lợi về thờ không? Có không? Do đó Phật lưu lại xá lợi để làm lợi ích cho vô số chúng sanh. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, loài trời họ không có bà con quyến thuộc như chúng ta mà thân bằng thân thiết đâu. Vì lý do tại sao? Thí dụ bây giờ trên cõi trời chúng ta là đang ở cõi trời Đau Lợi nha. Quý vị là những vị ở cõi trời Đau Lợi, đang ngồi trong cái gì? Cái diệu pháp đường để mà nghe pháp, nghe ông trời để thích giảng pháp. Thì đùng một cái có một vị dưới ở chùa Tầm Viên này giảng sanh về cái cõi Cực Lạc không được, nhưng mà vì làm phước được lên cõi trời. Thì nếu cái vị đó là con trai thì sẽ ngồi, tự nhiên mình là chủ như cô Dự Hương đang ngồi là một bà trời trên đó, thì Minh Châu nó đang như lên nó quá xanh, nó biến thành là một chú tiểu đồng ngồi trên cái vách trái của Diệu Hương, là coi như là gì, là trở thành con của Diệu Hương. Vì không qua giai đoạn mang nặng đẻ đau, do đó loài trời họ không có cái tình mẫu tử như là loài người. Khi loài trời họ tu đó, nếu mà Phật ở trên đó thì họ không có cái tình thương mà gắn bó như ở loài người chúng ta. Chúng ta mà đi tu rồi là nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới cha, nghĩ tới mẹ, nghĩ tới vợ, nghĩ tới con, nghĩ tới anh, nghĩ tới em. Trong khi ở trên cõi trời họ không có cái thân tứ đại này, mà họ cho biến quá sạch. Con cái mà không có mang trong bụng thì họ không có thương nhiều. Quý vị hiểu không? Có phải trong kinh Pháp Hoa một cái vị Bồ Tát mà đốt thân không? Ngài đốt thân vừa xong cái ngày hiện thân vô nhà của ông Vô Tịnh Đức, phải không? Thành ra biến quá rồi là đi thôi à. Do loài người có cái hệ thống gia đình, có hệ thống cha con, chồng vợ, do đó khi mà chúng ta đi tu chúng ta mới dễ đem cái pháp này đi cứu độ cho di truyền bà con thân quyến của chúng ta. Loài trời không có cái đó. Cái thứ ba, loài người thọ mạng ngắn ngủi, thành ra chúng ta dễ tu mà chúng ta có sướng và có khổ. Trong khi loài trời là chỉ có sướng mà không có khổ. Mà loài trời quý vị biết nó rớt một cái, nó rớt còn lẹ hơn loài người mình. Loài trời mà khi họ nổi sân, họ sân liền. Mà khi họ nổi thương là họ thương liền, mà họ ghét là họ ghét liền. Còn khi chúng ta mà muốn giận thì chúng ta có cái thân tứ đại này, nó dằn lại một chút, rồi chúng ta phải ba bốn niệm nữa chúng ta mới phát ra cái miệng. Thành ra chúng ta có cái thắng. Mà loài trời, loài quỷ thần là cái loài không có cái thắng. Cái xe mà không có cái thắng, quý vị hiểu thầy nói không? Chúng ta là người có cái thân tứ đại, nó thắng bớt cái tội cho chúng ta. Vì lý do đó mà ba điều thầy nói, thứ nhất là loài người, Đức Phật hiện thân xuống loài người thì độ được cho loài người và loài trời. Nhưng mà nếu Đức Phật lên loài trời thì loài người chúng ta không có thể thấy được loài trời, vì chúng ta không có thiên nhãn. Nhưng mà Đức Phật ở cõi này thì loài trời có thể xuống đây để nghe pháp. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi lưu lại xá lợi, rồi loài người thọ mạng ngắn ngủi, mà loài người có do thai sanh, do đó chúng ta thương con nhiều hơn. Tại sao đàn ông thương con ít hơn là đàn bà? Vì đàn ông không mang đứa con từ trong máu huyết của mình. Tại sao khi ra ly dị tòa án lại không giao cái đứa con cho người đàn ông mà giao cho người đàn bà? Vì đàn bà là thương con từ ruột ra. Cái chuyện này có một nhà sư khi Phật còn tại thế, ngài tên là Roy Saya. Ông này trong một đời ông vừa làm cha mà vừa làm mẹ. Trong kinh Pháp Cú có kể, thầy nghĩ nhiều người biết, nhưng mà thầy kể lại cho những vị chưa biết. Ông này một hôm ông đi với một nhóm bạn bè ra bờ sông Hằng để tắm, thì gặp ngài Ca Chuyên Viên từ ở dưới bờ sông, ngài khất thực, ngài tắm xong ngài đi lên. Thì ngài Ca Chuyên Viên quá đẹp, thân thể ngài vàng ròng quá là đẹp đi. Thành ra cái chàng tỳ kheo, chàng công tử Soroya mới thấy cái ngài Ca Chuyên Viên, ổng mới khởi một cái niệm ước gì mình nghĩa là có bà vợ đẹp như cái ông thầy chùa này, ước gì mình á, ông này là đàn bà mình cưới ông làm vợ. Thì chàng này vừa nghĩ một cái niệm quấy với một cái vị mà a la hán, do nghĩ như vậy thì tự động ông nghĩ như vậy, cái ông đi xuống bờ sông, vừa xong thì ông nhìn lại ông thấy mình biến thành đàn bà, mình biến thành đàn bà mà ông quản hồn đi trong, đang đi một đoàn công tử ở thành Dương Xá mà tự nhiên biến thành đàn bà, thì ông mắc cỡ quá, ông không biết lý do nào hết. Thì các chàng công tử kia đang xuống xe và cột ngựa vào trong bờ sông đi chuẩn bị tắm, thì anh này một mình ảnh quản hồn, ảnh nhìn lại tự nhiên mình trở thành đàn bà rõ ràng luôn. Ảnh mới lẻn cái đám đông và ảnh trốn, ảnh trốn, ảnh đi từ thành Vương Xá, ảnh đi qua trên thành Xá Vệ, ảnh ở đó. Và trên đường đi thì ảnh phải đón có gian một cái đoàn xe, đục xe bò mà chở lương thực từ Vương Xá qua Xá Vệ. Thì ảnh đi trên xe đó, thì ông công tử của cái đoàn xe đó, cái ông chủ của cái đoàn xe mà quá gian đó, mới thấy anh này đẹp gái quá, mới xin cưới. Và anh này ảnh cũng chấp nhận, bây giờ ảnh bỏ nhà đi, ảnh là một công tử nhà giàu, ảnh có vợ con rõ ràng, ảnh giờ tự nhiên ảnh biến thành đàn bà, không biết làm sao mà về nói với ba được. Thành ra ảnh cũng đồng lòng lấy cái anh chủ mà cho có quá gian đó để làm chồng. Về về cái thành Xá Vệ lấy chồng, ảnh đẻ được hai đứa con. Tức là trong khi trước khi làm đàn ông đó, thì ảnh là có vợ hai đứa con, bây giờ biến làm đàn bà lấy chồng cũng đẻ được hai đứa con. Cái thời mà trước khi mà xảy ra cái chuyện thầy qua Mỹ, thầy không tin cái chuyện này. Thầy nghĩ là mấy cái ông dịch giả này ông thêm mắm thêm muối. Nhưng mà gần đây quý vị thấy là cái người đàn ông có bầu không? Rồi từ đó thầy mới nói là đúng, cái thời này có cái ông có bầu đó. Mà nguyên cái show người ta phỏng vấn để ông mang bầu rõ ràng không? Thành ra bây giờ thầy tin là có. Bây giờ như vậy trong một đời mà ông mang, thì bữa đó tình cờ Đức Phật về cái thành Xá Vệ để thuyết pháp, thì cái nhóm công tử nó đi nghe pháp, thì đi ngang qua cái nhà của cái anh mà Soraya mà ngày xưa là bạn thân á, thì mới bây giờ là bà phụ nữ, trở thành là bà phu nhân của cái ông mà có cái đoàn lái buôn mà hôm trước là cưới đó. Thì bà mới nói mời mấy công tử vào đây tôi đãi một bữa cơm. Thì mấy ông này ngạc nhiên quá, tự nhiên chúng tôi đi qua đây nghe Phật thuyết pháp, chưa từng quen với các ngài mà tại sao mà bà lại mời tôi vô, hay là chồng bà có quen với tôi, chồng bà là ai? Thì cái cô gái này là nguyên là bản thân không nói gì hết, mời vô nhà sai gia nhân nấu cho một bữa ăn, rồi ngồi nói là có phải ông là con của ông trưởng giả đó không? Đúng. Có phải anh có vợ là ở đó? Nói tất cả gì, tại vì bản thân là nói trúng hết. Thì cái ông này ông quản hồn, ông nói tại sao mà bà biết hết trò vậy? Thì nói tôi là cái chàng thanh niên Soraya cách đây 5 năm về trước, tôi và các anh là bản thân đi xuống bờ sông Hằng để tắm, tình cờ tôi thấy tôn giả Ca Chuyên Viên đẹp quá mà tôi khởi một cái niệm ước gì phải bà đó là đàn bà tôi cưới làm vợ. Do khởi một cái niệm với một vị thánh tăng mà tự động tôi biến thành ra phụ nữ, rồi tôi quản quá tôi bỏ, tôi chạy trốn về đây, tôi trốn ở đây tôi không dám về nhà, và tôi đã lấy chồng, tôi để hai đứa con. Thì nói ra như vậy thì các anh bạn của tôi không tin. Như vậy trong người anh còn có cái ngực, anh còn có cái bớt không, cái bớt đen mà hồi đó chúng ta còn nhỏ chơi với nhau. Thì cô này cổ nói xin lỗi tôi là phụ nữ, nhưng mà vô buồn rồi tôi mở ra cho coi, thì đúng cái ngực, ngay giữa ngực bà có một cái bớt mà giống hồi nhỏ chơi. Thì cái anh này nó trời ơi, từ lúc anh đi xuống sông tôi cũng xuống sông, tôi tưởng anh nhảy xuống anh chết rồi. Về ba má anh đã rước thầy Bà La Môn và đã cầu siêu cho anh cách đây 5 năm, không ngờ anh lại biến như vậy. Nếu mà anh nói trước như tôi cái chuyện mà anh khởi một cái tâm tầm bậy với ngài tôn giả Ca Chuyên Viên, thì tôi đã bắt anh lại sám hối và anh đã chuyển nam thành nữ, chuyển nữ thành nam rồi, đâu có để tới 5 năm này. Thì như vậy bữa nay cái anh Soraya để anh nghe anh mừng quá, và anh nói thế này: bây giờ không biết tôn giả Ca Chuyên Viên ở đâu, thì nói tôn giả Ca Chuyên Viên cũng đang có mặt trong pháp hội Đức Phật. Thì khi đó nhóm công tử này mới đưa cái bà phụ nữ Soraya này lại gặp của tôn giả Ca Chuyên Viên, và kể lại cái câu chuyện đầu tiên khi mà gặp ngài đi ở dưới bờ sông Hằng lên, thì xin Phật và chứng minh và sám hối với cái ông ca chuyên viên. Sám hối xong thì tự động ông trở thành đàn ông. À, ông trở thành đàn ông thì ông trở thành đàn ông rồi thì sao? Ông chồng thì nghe nói bà vợ mình đãi một số đàn ông rồi đi vào tỉnh xá mới vô bắt ghen, mà vô tới nơi dẫn hai đứa con vô để bắt ghen thì thấy ông vợ mình biến thành cụ đàn ông thì biết sao. Thì ông nói thôi bây giờ cái chuyện này tôi cũng biết sao, cách đây một tiếng đồng hồ thì ông còn là vợ tôi mà bây giờ ông biến thành đàn ông, thôi bây giờ ông về ông phụ hai anh em mình cùng nhau coi như là huynh đệ để nuôi hai đứa con cho nó nên người. Đứa con giờ mới có 5 tuổi à, đứa 3 tuổi. Thì cái ông Soraya này ông nói tôi trong một cuộc đời này tôi đã từng làm mẹ của hai đứa con và đã từng làm chồng, làm cha của hai đứa con. Bây giờ tôi không thể nào sống ở cõi đời này được, tại vì tôi khổ quá. Tôi thấy một cuộc đời mà tôi đã hai con người, vừa làm mẹ hai đứa vừa làm cha hai đứa. Thôi bây giờ ông kiếm vợ khác đi và tôi sẽ vào đây tôi xuất gia. Và ông xin ông xuất gia làm tỳ kheo. Nhưng mà tỳ kheo Soraya này tôi không được. Tại sao? Sáng sớm vô ông vừa xả thiền xong thì mình hỏi gõ cửa. Dạ xin lỗi thầy Soraya, có phải thầy là đàn bà hay không? Dạ còn chút xíu nữa, còn mấy phút nữa. Dạ, chưa tới à, cũng 10 phút, 5 phút nữa con, trình đồng hết băng rồi. Thì chẳng hạn như mình hỏi hỏi như vậy cái thì ông nói phải, tôi đã từng làm bà. Rồi cái chút nữa cái thằng Minh Hạnh vô, có phải thầy đã từng là đàn ông không? Cái ông nói phải, tôi là vừa đàn ông. Vừa hỏi xong Minh Châu nó hỏi có phải thầy có hai đứa con khi làm mẹ không? Cái nó phải. Rồi cái Diệu Lượng nó có phải thầy có hai đứa con kêu là ba không? Suốt ngày ông thầy này ngồi thiền mà Phật tử cứ vô gõ hỏi hoài, phỏng vấn mà. Giả sử như bây giờ tôi mà có vừa làm đàn bà mà vừa làm đàn ông, chắc tôi vô đây quý thầy cái quý vị cứ hỏi thầy hoài cái chuyện đó, phải không? Phải không? Thanh Phúc nói thầy, cái nói thầy đã làm vợ rồi phải không? Nói dạ. Rồi sau đó Thanh Phúc hỏi có phải thầy làm chồng không? Cứ hỏi suốt ngày đó ông tôi không được. Thành ra một hôm ông buồn quá, ông nói ở đây con tu không được, con phải đi vào rừng, Phật mới cho ông vào rừng. Và ông quan sát cái thiền mục, vừa là thân người là làm nam làm nữ, trong có một tháng thì ông chứng quả A La Hán. Thì khi đó ông chứng quả A La Hán rồi thì ông không sợ Phật tử nữa, mà ông trở ra cái tịnh xá kỳ viên. Khi ông trở ra tịnh xá kỳ viên thì sao? Thì Phật tử lại hỏi như vậy là tôi xin hỏi ngài là ngài thương hai đứa con lúc ngài làm mẹ hay là thương hai đứa con lúc ngài làm cha? Thì ông A La Hán Soraya mới nói tôi không thương đứa nào hết, tại vì khi mà thành A La Hán rồi người ta không còn thương nữa. Thì một cái vị Phật tử ông nói láo, hồi trước tôi hỏi ông thương đứa nào nhiều thì ông nói ông thương hai đứa gọi ông là mẹ nhiều hơn là hai đứa gọi ông là cha, tại sao bây giờ ông chứng A La Hán rồi ông nói ông không thương ai hết? Thì họ đem lên họ bắn dốt Phật và nói ông này là A La Hán dởm. Thì Phật nói không, ngày xưa tâm của Soraya còn có thương ghét, bây giờ chứng A La Hán rồi coi nam nữ bình quyền, coi con mình làm mẹ hay con làm cha đều bình đẳng không khác, do đó mới trở thành ra là một cái lịch sử đi vào trong kinh Pháp Cú. Là bữa nay thầy nói là hết giờ rồi, còn có mấy phút nữa. Thì trong cái vấn đề thầy tóm gọn lại, khổ đau không phải từ trên trời mà rớt xuống, khổ đau không phải là Phật đưa cho chúng ta, khổ đau không có một ông Thượng Đế nào đưa cho chúng ta, mà khổ đau chính là do cái tâm. Vì chúng ta biết trong cái bát khổ là cái cầu bất đắc là nó làm chúng ta khổ nhiều nhất. Có phải là cái cầu bất đắc là cái khổ duy nhất mà làm chúng ta đau khổ không? Quý vị có hiểu thầy nói không? Lỗ mũi xẹp bỏ ra 2,000 chống là đẹp ngay, phải không? Không có má lúng đồng tiền bỏ ra một vài trăm về Việt Nam khét một cái là có đồng tiền ngay, phải không? Con mắt ốc bu về Việt Nam bỏ ra cắt thành các hồ câu liền, làm được, phải không? Nhưng mà sao da bánh mật như thầy Thông Lai là về Việt Nam nó la lắc lắc bột nó lột cái là thành trắng như bột liền, phải không? Nhưng mà sao tóc bạc như Diệu Trung là bỏ ra nhộn 5 phút là trở thành là một cô gái 30 tuổi giống như Bình Úc mà nói rồi, phải không? Nhưng mà sao cái khổ thân vậy mà chúng ta chuyển được, phải không? Rụng hết hàm răng rồi vẫn đi làm răng mới được. Nhưng mà sao chỉ có cái cầu bất đắc là cái khổ tâm. Mà cái khổ tâm chúng ta chuyển được không? Chuyển có tốn tiền không quý vị? Chuyển không tốn tiền vậy mà chúng ta không chịu chuyển, mà cái mà chuyển tốn tiền chúng ta lại chuyển, có không? Phải không? Tôi thấy rõ ràng mà. Một cái môi mà không có đỏ mà bí bà đó chịu để cho về Việt Nam cho nó đâm, nó đâm một cái mà nguyên cái môi này bấy mấy cái kim, 100 cái kim không? Không, mà bây giờ giả sử vô đây mà tôi chỉ cần tôi châm một cái là kêu cảnh sát bắt á. Nhưng mà về Việt Nam thì vừa đưa cho nó châm, châm rồi qua đây ngồi ăn á.
Hả?
Vô ăn nhiễu nhão quá trời á. Nhưng mà tôi nói trước cho nha, quý bà đang thọ bắt quan trai, bà nào muốn làm đi cô. Đây là nói thật, không được xăm lông mày, không được xăm môi. Vì mà cạo đầu mà xăm môi, xăm lỗ lông mày là nó dữ dễ lắm. Quý vị có từng thấy những bà sư cô mà lỡ dạy mà đi về mà xăm lông mày, rồi xăm môi, rồi cắt mắt, rồi đủ thứ hết trời đó. Rồi trẻ đồng tiền trời mấy bà nó dữ dễ sợ, cạo đầu xong dữ lắm quý vị. Thầy nói thật đó, hỏi phải sư cô có phải không? Bây giờ giờ không tin là sư cô biểu diễn đi. Quý vị đóng tiền cho sư cô về Việt Nam, xăm lông mày, xăm môi, rồi qua đây sư cô. Trời, cái này nó nghe tôi nói nó cũng cấp luôn. Tức là sư cô công lực mạnh quá, tôi mới nói được đóng tiền cho sư cô mà chương thiên tắt máy không cho đóng. Tôi đã từng gặp mấy sư cô mà lỡ dạy thì còn khi còn ở ngoài đời đó, thì trong này ai muốn làm sư cô thì đừng bao giờ xăm môi xăm mắt, dữ lắm thiệt đó. Nó không có cái nét gì là sư cô hết á, để tự nhiên đi.
Mà là thầy con, tại vì có người có câu hỏi mà con không
hỏi sao.
Đây thì nói về mặt ngoài này kia con hỏi luôn. Tại vì cái cô đó thì cổ có người mẹ trẻ với mẹ gì cắt mắt trẻ mí mắt gì đó mà cắt hoài mà tới chừng ngủ thì không có nhắm mắt, mà cổ sợ khi bà mẹ đã chết rồi thì khi mà không có nhắm mắt được đó thì con cái nó có ảnh hưởng gì tới
tức là vuốt mắt cũng không nhắm đâu hả, phải không? Cái này tôi chưa biết, bây giờ chờ tôi cho tiền tôi đi cắt thử đã chứ tôi chưa biết. Bây giờ cho tôi cắt mắt thử ra rồi chứ bây giờ cái chuyện nào tôi biết là tôi nói chứ, bây giờ cho tôi cắt thử một cái rồi. Rồi khi nào tôi chết á mà Minh Châu nó dứa không nhắm thì lúc đó Minh Châu nó mới trả lời cho được không. Tôi bây giờ không biết bữa nay quý vị thọ bắt quan trai mà thầy Thông Lai giảng nó vậy nó dữ dội quá, thôi bây giờ máy nó đã hết rồi, bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng để cho chúng ta đi ra ngoài chỗ mà tượng đài A Di Đà để niệm Phật. Con là Thông Lai, vì phương tiện thành ra trong bắt quan trai giới con biết nó có từ bi hỷ xã mà con chọc cho Phật tử con nó quan hỷ, thành ra xin Thiên Long Bát Bộ tha thứ cho con. Con cũng quan hỷ sân hối sư cô, con cũng không có dám đóng tiền để cho sư cô, nghĩa là sửa sắc đẹp.